Chương 3. Những thành tố cơ bản trong nghiên cứu xã hội học gia đình. Một La Mã. Những cách tiếp cận thường được sử dụng trong nghiên cứu xã hội học gia đình. Thiết chế xã hội và nhóm là những cách tiếp cận xã hội học cơ bản để nghiên cứu về gia đình. Các tiếp cận đó thể hiện ở cách nhìn đối tượng nghiên cứu một cách đặc thù và ở việc lựa chọn các khái niệm. Mặc dù nhiều khi việc vạch ra cách tiếp cận thiết chế hay cách tiếp cận nhóm là hành động phản ánh khoa học hơn là một thực tại. Quá trình thay đổi khách quan của gia đình có liên quan đến sự phát triển các nét đặc thù về nhóm của nó. Tuy nhiên, xã hội học gia đình với tư cách là khoa học vẫn nhấn mạnh nhiều đến khía cạnh thiết chế của các quan hệ hôn nhân gia đình. Chính chúng có ý nghĩa trong việc làm rõ đối tượng xã hội học gia đình. Chẳng hạn như trong tác phẩm Hôn nhân gia đình ở Liên Xô, sắp chép coi gia đình là một hệ thống lịch sử cụ thể, các mối quan hệ qua lại giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái, là một nhóm xã hội nhỏ, trong đó các thành viên liên quan với nhau bởi các mối quan hệ hôn nhân và họ hàng. Bởi sự chung sống và có trách nhiệm đạo đức đối với nhau, và tính tất yếu xã hội chủ yếu của nhóm này được quy định bởi những xã hội về tái sản xuất dân số, về thể chất và tinh thần. Đồng thời trong cuốn Những nghiên cứu về gia đình trên ngưỡng cửa giai đoạn mới, tác giả hướng sự chú ý vào cách tiếp cận coi gia đình như một thiết chế xã hội. Ông đã cho rằng gia đình là một cơ chế xã hội tái sản xuất ra con người dưới dạng này hoặc dạng khác, pháp luật, tôn giáo, đạo đức, phong tục đã được xã hội công nhận. Như vậy định nghĩa gia đình trở nên phức tạp hơn. Người ta đã nghiên cứu so sánh giữa các định nghĩa và chọn ra định nghĩa rộng nhất của những người theo quan niệm Marxist. Gia đình là mối quan hệ, thông qua đó, nhờ nó mà thực hiện được việc tái sản xuất con người và cơ chế xã hội của việc tái sản xuất này. Sự phát triển lịch sử của cơ chế xã hội tái sản xuất con người dẫn đến việc biến đổi gia đình thành cộng đồng xã hội cũng như thành thiết chế xã hội. Trong những dạng khác nhau này của mình, gia đình được xem như một yếu tố của cơ cấu xã hội và phụ thuộc vào phương thức sản xuất, cơ sở hạ tầng, kinh tế của xã hội. Bởi vì các mối liên hệ tâm lý xã hội trong đó có sự thể hiện cả cơ sở tự nhiên của sinh hoạt vợ chồng sẽ trở thành nhân tố chủ đạo trong sự thống nhất và hoạt động của gia đình. Có thể định nghĩa gia đình hiện đại là một cộng đồng được thiết chế hóa, hình thành trên cơ sở hôn nhân. Trách nhiệm pháp luật và đạo đức do hôn nhân của cặp vợ chồng đối với sức khỏe của con cái và của việc nuôi dạy chúng, sắp chép năm 1986. Như vậy, gia đình có thể được coi như một nhóm, một thiết chế, một tiểu hệ thống. Gia đình cũng có đời sống của nó. Từ những góc độ nghiên cứu khác nhau, các nhà xã hội học gia đình đã có những cách tiếp cận khác nhau nhìn về gia đình. Những cách tiếp cận này không loại trừ mà còn bổ sung cho nhau. Vì vậy sẽ là tối ưu nếu người nghiên cứu biết kết hợp chúng. Một nhỏ, cách tiếp cận thiết chế. Phạm trù thiết chế xã hội là một trong những phạm trù cơ bản của xã hội học. Những khía cạnh khác nhau của các thiết chế bao gồm: 1. Quan điểm coi thiết chế như một thực thể xã hội tương đối phức tạp, chịu sự kiểm tra xã hội rộng rãi, trước hết là hệ thống các chế tài tích cực và tiêu cực, thiết chế tư hữu, thiết chế hôn nhân. 2. Thiết chế là một tổ chức phức tạp bất kỳ nào đó có quy mô đáng kể, trường đại học, nhà tù, bệnh viện. 3. Thiết chế là một hệ thống phức tạp các hành động và các mối quan hệ. Hệ thống này thực hiện những chức năng xã hội nhất định, thiết chế kinh tế, thiết chế giáo dục. 4. Thiết chế là một thực tế xã hội có chuẩn mực và ổn định, còn thiết chế hóa là quá trình mà nhờ đó một hệ thống bất kỳ nào đó của các hành động xã hội trở thành một thiết chế xã hội. Bass Harvey, năm 1973. Những cách hiểu này tuy không loại trừ nhau, nhưng lại có nhiều điểm chồng chéo lên nhau. Vì vậy có thể khái quát các cách tiếp cận đó bằng định nghĩa trong cuốn từ điển Xã hội học hiện đại. Coi thiết chế xã hội là một hệ thống liên kết lẫn nhau giữa các vai trò và chuẩn mực xã hội được tạo ra và hoạt động nhằm thỏa mãn những nhu cầu và chức năng xã hội. Các vai trò và chuẩn mực xã hội nằm trong thiết chế xã hội quyết định cách ứng xử tương ứng và như người ta trông đợi, ứng xử này hướng tới những nhu cầu xã hội cụ thể. Theodosin G. Theodoron A. 1969. Để phân tích các thiết chế xã hội, người ta thường sử dụng các khái niệm như mục đích của các thiết chế, các chức năng của các thiết chế. Trong mối quan hệ đối với xã hội và các thiết chế khác, cũng như mối quan hệ với các cá nhân, chuẩn mực do xã hội duy trì, các chế tài khi vi phạm chúng, các vai trò cá nhân phù hợp với địa vị của họ. Những tương quan giữa thiết chế với xã hội thường được xem xét thông qua hệ thống nhu cầu xã hội và các chức năng mà các thiết chế thỏa mãn các nhu cầu đó. Gia đình được nghiên cứu dưới góc độ thiết chế cũng có nghĩa là người ta phải xem xét lối sống của gia đình, hoạt động gia đình trong những khuôn khổ nhất định, phù hợp hay không phù hợp với nhu cầu xã hội. Mô hình của thiết chế rất quan trọng trong việc dự báo những thay đổi trong tương lai của gia đình. Việc phân tích gia đình như một thiết chế xã hội đã phản ánh được đặc trưng của nó, vì các nhà nghiên cứu quan tâm đến những điểm sau: các hình thức ứng xử gia đình, các vai trò quy định trong gia đình, đặc điểm của các chuẩn mực chính thức, không chính thức, chế tài trong lĩnh vực quan hệ hôn nhân và gia đình, quá trình hình thành gia đình, xem xét các chuẩn mực, cách thức tìm hiểu, lựa chọn bạn đời, ứng xử tình dục, quan hệ với cha mẹ, vợ chồng tương lai, chế tài. Quan hệ vợ chồng được điều chỉnh bởi các chuẩn mực, các chế tài của thể chế hôn nhân. Hệ thống quyền lợi và nghĩa vụ đối với các thành viên gia đình. Các chuẩn mực trong gia đình. Quy định mang tính pháp luật. Luật cơ bản, luật hôn nhân gia đình. Chuẩn mực do đạo đức phong tục, truyền thống quy định thể hiện trên các mặt của hôn nhân gia đình. Những sự biến đổi của các chuẩn mực theo thời gian. Nó bị ảnh hưởng bởi các nhân tố khác nhau như sự phát triển của chính xã hội, nhu cầu xã hội, các nhân tố kinh tế xã hội, tư tưởng lịch sử cụ thể. Ý nghĩa của cách tiếp cận thiết chế thể hiện ở chỗ, nó coi gia đình như một thiết chế xã hội, cho phép vạch ra những vấn đề quan trọng đối với việc nghiên cứu, như sự phát triển các nhu cầu xã hội có tác động như thế nào đến tính chất của quan hệ hôn nhân gia đình và lối sống gia đình, những ứng xử nào không phù hợp với nhu cầu xã hội. Sự biến đổi các chuẩn mực giá trị của các gia đình trong các nền văn hóa, các điều kiện kinh tế, tư tưởng, chính trị, xã hội. Cơ chế và xu hướng của sự biến đổi chuẩn mực như thế nào? Sự điều tiết xã hội đối với từng gia đình và quan hệ gia đình diễn ra như thế nào? Hai nhỏ, cách tiếp cận nhóm. Khi phân tích các đặc trưng của nhóm gia đình, trước tiên người ta xác định khái niệm nhóm, nhóm xã hội nhỏ, được xem xét dưới góc độ xã hội học và tâm lý học xã hội. Người ta có thể đưa ra nhiều định nghĩa về nhóm, nhóm nhỏ. Chẳng hạn lấy định nghĩa Antriva. Nhóm nhỏ là nhóm có ít thành viên của nhóm liên kết lại với nhau bằng hoạt động chung và có quan hệ trực diện với nhau, tạo cơ sở cho các quan hệ tình cảm, các chuẩn mực và quan hệ nhóm. Antriva 1990. Cách tiếp cận nhóm trong nghiên cứu gia đình cho phép xác định được các động cơ và nguyên nhân dẫn đến ly hôn, tính biến động của quan hệ vợ chồng, quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Ứng xử của nhóm thay đổi tùy theo các điều kiện kinh tế xã hội và văn hóa xã hội của hoạt động sống của nhóm. Dưới cách tiếp cận của nhóm trong nghiên cứu gia đình, thông thường người ta chia thành 3 loại đặc trưng cơ bản như sau. Đặc trưng thứ nhất bao gồm mục đích nhiệm vụ của nhóm gia đình, thành phần cơ cấu gia đình, thành phần nhân khẩu xã hội, liên kết nhóm, hoạt động nhóm, tính tương tác nhóm của gia đình, cơ cấu quyền lực, giao tiếp trong gia đình. Đặc trưng thứ hai, các đặc trưng của các mối liên hệ và quan hệ nhóm gia đình với các hệ thống xã hội rộng hơn trong các khuôn khổ cơ cấu xã hội của xã hội. Ở đây trước hết cần nhấn mạnh chức năng gia đình đối với xã hội. Đặc trưng thứ ba, những mục đích, nhiệm vụ, chức năng đối với cá nhân, sự điều chỉnh các hành vi của nhóm và sự tác động qua lại giữa các cá nhân trong gia đình, kiểm soát nhóm, chế tài nhóm, giá trị, chuẩn mực dạng ứng xử của gia đình, sự gia nhập của cá nhân vào gia đình, sự thỏa mãn cá nhân trong sinh hoạt gia đình, các nhu cầu có tính chất chức năng của gia đình. Những khái niệm của nhóm rất phù hợp với việc nghiên cứu gia đình, vì vậy những khái niệm đặc trưng của nhóm đã có vị trí khá vững trong bộ máy khái niệm nghiên cứu các quan hệ hôn nhân gia đình. Rất nhiều khái niệm của nhóm trở thành khái niệm thông thường trong nghiên cứu xã hội học gia đình. Chẳng hạn như liên kết nhóm, năng động nhóm, sự thống nhất định hướng, giá trị của nhóm, giao tiếp cá nhân trong nhóm, tính ổn định, cơ cấu quyền lực của nhóm, tương tác vai trò, ứng xử vai trò, kỳ vọng của vai trò. Như vậy, mỗi cách tiếp cận nghiên cứu gia đình đều có đặc trưng riêng. Cách tiếp cận thiết chế xã hội chủ yếu hướng tới mối liên hệ bên ngoài gia đình, còn mối liên hệ bên trong gia đình được nghiên cứu thông qua hệ thống khái niệm của nhóm nhỏ. Cách thứ nhất mang tính xã hội học hơn, Cách thứ hai có xu hướng nghiêng về tâm lý học xã hội. Ba nhỏ, cách tiếp cận hệ thống. Học thuyết hệ thống bao quát mọi lĩnh vực, cơ khí, tinh học, sinh học hay kinh tế xã hội. Một hệ thống được định nghĩa là một tổng thể phức hợp gồm nhiều yếu tố liên quan với nhau và mỗi biến động của một yếu tố nào đó đều tác động lên những yếu tố khác và đồng thời cũng tác động lên toàn bộ hệ thống. Đã có những thử nghiệm hiệu quả của việc áp dụng cách tiếp cận đó vào kinh tế, quan hệ quốc tế, tâm thần học, giáo dục học. Trong giới xã hội học hiện nay, người ta đang có xu hướng nghiên cứu với cách tiếp cận hệ thống. Đối với xã hội học gia đình, nếu áp dụng quan điểm hệ thống, thì cũng đồng thời có thể kết hợp được cả hai cách tiếp cận trên vào nghiên cứu gia đình. Gia đình là một hệ thống mở, gồm nhiều thành viên với những mối liên quan qua lại chằng chịt. Những tác động qua lại này thường nhằm duy trì sự cân bằng của hệ thống gia đình trong nội bộ gia đình. Những tình cảm, lòng ham muốn, xung năng, những mối quan hệ uy quyền tạo ra những luồng thông tin dồn dập bao quanh mỗi thành viên. Mỗi gia đình tạo ra những mối liên quan riêng do nền văn hóa xã hội, do vài thành phần riêng tạo nên. Những mối liên hệ này có thể linh hoạt hay cứng nhắc giữa các thành viên với nhau, giữa các hệ thống với nhau, như với những đại hệ gia đình, làng xóm, phố phường. Ranh giới với bên ngoài có thể bịt kín hay mở rộng gia đình là tiết diện giữa cá nhân và xã hội. Là một thể chế thiết yếu làm trung gian giữa những mục tiêu sinh lý và văn hóa xã hội trong sự hình thành nhân cách. Ranh giới giữa các thành viên với nhau cũng như giữa gia đình và môi trường chung quanh là một vấn đề quan trọng. Bản thân cơ cấu của gia đình không phức tạp lắm, nhưng mỗi thành viên là một tiểu hộ phức tạp. Và phức tạp hơn nữa là nó chịu sự tác động từ phía môi trường xã hội chung quanh. Thông thường gia đình tồn tại lâu dài, có một lịch sử riêng và là một khâu trong dòng họ từ thế hệ này đến thế hệ khác. Có rất nhiều công trình nghiên cứu, trong đó trình bày những khái niệm và nguyên tắc của cách tiếp cận hệ thống. Chẳng hạn, Antibina đã tiến hành nghiên cứu phân tích các nhóm xã hội nhỏ theo hệ thống. Hay những tác giả khác đã chỉ ra được tính hợp lý của việc phân tích hệ thống đối với gia đình. Antibina, 1996. Nếu nhà trị liệu phân tâm nào tập trung vào nội tâm của từng cá nhân, tức vào từng tiểu hệ, thì nhà trị liệu theo thuyết hệ thống tập trung vào những mối liên quan giao tiếp giữa cá nhân, tìm cách để cải thiện, để thay đổi tình trạng toàn bộ gia đình. Hệ thống có những thuộc tính như tính toàn vẹn, tính chỉnh thể, các loại liên hệ về không gian, chức năng, cơ cấu, các cấp độ và thứ bậc của chúng, mục đích tự tổ chức, chi phối, vận hành và phát triển. Các thành tố của hệ thống bao gồm đối tượng các đơn vị tạo thành hệ thống, các thuộc tính của hệ thống đặc trưng cho từng lớp đối tượng, những mối liên hệ bên ngoài và bên trong của đối tượng nghiên cứu, các mối quan hệ bên ngoài và bên trong, các giai đoạn vận hành của đối tượng, các giai đoạn thời kỳ, cấp độ, mức độ, các nhánh phát triển khác nhau của đối tượng. Trong nghiên cứu xã hội học, có thể áp dụng cái logic của cách tiếp cận hệ thống vào các đối tượng của xã hội học, vì bản thân chúng cũng mang tính hệ thống khách quan. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải làm rõ các thành tố cơ bản của hệ thống, các mối liên hệ bên trong và bên ngoài của chúng, các mục đích của sự vận hành, chức năng cội nguồn và sự phát triển của nó. Đồng thời chúng ta cũng phải lưu ý rằng tính đa dạng của cách tiếp cận này đối với một hệ thống, ở đây là gia đình, đã gây ra tình trạng là có những thuật ngữ khác nhau để phản ánh cùng một thuộc tính như nhau của hệ thống. Vì vậy đòi hỏi phải có sự thống nhất các bộ máy khái niệm. Tiếp cận hệ thống có ý nghĩa ở chỗ, nó có thể kết hợp cách tiếp cận thiết chế và cách tiếp cận nhóm dưới sự phân tích hệ thống, các khái niệm. Có thể lập ra một hệ thống so sánh các khái niệm. Nó tạo nên tiền đề cho việc xây dựng một hệ thống các biến số xác đáng về mặt lý thuyết của xã hội học gia đình. Bốn nhỏ, cách tiếp cận dưới góc độ lối sống. Ngoài ra các nhà nghiên cứu về gia đình còn chú ý đến một cách tiếp cận khác, đó là nghiên cứu gia đình từ góc độ lối sống. Lối sống là một phạm trù quan trọng của xã hội học. Tính giá trị của khái niệm này thể hiện ở chỗ nó đưa ra bức tranh toàn diện về cuộc sống của các cá nhân trong những điều kiện lịch sử cụ thể nhất định. Phát hiện ra những quy luật xã hội vĩ mô ở mức độ thể hiện của chúng trong hoạt động của con người. Như vậy, chính phạm trù lối sống đã tạo nên khả năng chuyển từ vấn đề xã hội sang vấn đề cá nhân và ngược lại. cũng như khả năng phát hiện ra những liên hệ khách quan giữa những vấn đề đó. Các nhà sáng lập ra chủ nghĩa Marx đều coi phạm trù lối sống như chiếc cầu nối các phạm trù lý thuyết khái quát nhất với các hiện tượng cụ thể vốn là nội dung hoạt động sống của cá nhân. Các điều kiện sống chia ra thành: 1. Điều kiện khách quan, bao gồm điều kiện tự nhiên, địa lý, sinh học, sinh thái và điều kiện xã hội, kinh tế xã hội, chính trị xã hội, văn hóa xã hội. 2. Điều kiện chủ quan, bao gồm những yếu tố thuộc về những tình cảm, quan niệm, nhu cầu, tâm thế, động cơ, định hướng giá trị của con người. Lối sống là phạm trù thống nhất, biện chứng các nhân tố khách quan và chủ quan. Xét theo nhân tố khách quan, điều kiện sống quy định điều kiện chung của xã hội, cũng như từng các cá nhân cụ thể. Nó quy định các dạng hoạt động của con người, tức là hoàn cảnh buộc con người ta phải hành động theo một cách nào đó. Còn nhân tố chủ quan hướng con người đến phạm vi thỏa mãn các nhu cầu cá nhân, thực hiện định hướng giá trị cũng như phương châm, kế hoạch sống của mình, kể cả việc bất chấp hoàn cảnh, hướng tới lý tưởng của mình. Điều này có nghĩa là con người trong những hoàn cảnh nhất định sẽ xử lý những tình huống theo tính cách, năng lực và nhu cầu, và những gì mà họ cho là cần thiết, là quan trọng đối với mình và cũng là đối với xã hội, theo nhận thức của họ. Trong các tài liệu xã hội học lối sống, người ta thường đồng ý với định nghĩa của Butenko: lối sống là tổng hòa các phương thức hoạt động sống của các nhân. Nhóm xã hội hoặc toàn thể xã hội được quy định trước hết bởi phương thức sản xuất, mức sống, tổng hòa các điều kiện địa lý, tự nhiên cũng như lịch sử xã hội, cũng như bởi các định hướng giá trị. Lối sống cho chúng ta biết con người sống như thế nào, làm cái gì và làm gì cái gì. Việc áp dụng khái niệm lối sống vào nghiên cứu gia đình đã được các nhà xã hội học gia đình thực hiện từ lâu. Thuật ngữ lối sống gia đình đã được sử dụng trong nhiều công trình nghiên cứu về gia đình, chẳng hạn như trong công trình nghiên cứu của mình, Vasilevna đã định nghĩa: lối sống gia đình là một dạng đặc biệt của lối sống xã hội nói chung. Các dạng hoạt động cơ bản của gia đình bao gồm sinh sản nuôi dưỡng, công việc gia đình, nghỉ ngơi, lao động, giao tiếp. Không thể quy lối sống của gia đình vào lối sống từng cá nhân. Cần phải phân biệt rõ tính ưu thế của các dạng hoạt động trong gia đình và ngoài gia đình. Hoạt động trong gia đình, nhu cầu của cả vật chất có liên quan đến việc tổ chức và trang thiết bị tiện nghi sinh hoạt gia đình, giáo dục con cái, giao tiếp trong gia đình, hoạt động nghỉ ngơi ở nhà. Hoạt động ngoài gia đình, sản xuất, công tác xã hội, nghỉ ngơi ngoài gia đình, hoạt động liên quan đến việc phát triển nhân cách. Các dạng hoạt động của gia đình cũng rất phù hợp với các chức năng gia đình cũng như các lĩnh vực hoạt động sống của gia đình. Cách tiếp cận nghiên cứu gia đình dưới lăng kính lối sống đã mang lại nhiều triển vọng, bởi vì thứ nhất, nó cùng một lúc thể hiện được cả đặc điểm nhóm cũng như đặc điểm của các thiết chế của gia đình. Thứ hai, chức năng liên kết của lối sống gia đình có thể ảnh hưởng tích cực đến việc thống nhất bộ máy khái niệm xã hội học gia đình. Đặc biệt, việc so sánh những khái niệm trong phân tích hệ thống với những khái niệm thể hiện những thông số của phạm trù lối sống gia đình, chẳng hạn như điều kiện sống gia đình, các dạng hoạt động sống gia đình, chất lượng đời sống gia đình là rất cần thiết. Hai La Mã, một số phạm trù trong nghiên cứu xã hội học về gia đình. Sự phát triển bất kỳ một ngành khoa học nào cũng đòi hỏi sự chính xác hóa và hoàn thiện ngôn ngữ khoa học. Nhiệm vụ của xã hội học là giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội, cho nên những quan tâm của nó lại rất liên quan đến đối tượng của các ngành khoa học khác: kinh tế học, tâm lý học, giáo dục học, luật học. Chính vì vậy, việc hình thành một ngôn ngữ chuyên ngành chặt chẽ không chỉ đơn thuần do nhu cầu tách thành một ngành khoa học độc lập, mà còn do logic phát triển tri thức khoa học. Logic đó đòi hỏi sự phát triển độc lập tương đối của các cấp độ lý thuyết và thực nghiệm của ngành xã hội học, cũng như mối liên hệ qua lại với các ngành khác, tạo nên sự chặt chẽ và phong phú cho chúng. Sự thâm nhập các từ vựng vốn có trong các khoa học khác, kinh tế học, tâm lý học, cũng như việc sử dụng những từ vị của ngôn ngữ sinh hoạt hàng ngày một cách tùy tiện sẽ dễ dàng dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng. Chẳng hạn như việc sử dụng các thuật ngữ khác nhau để chỉ cùng một số các hiện tượng: chất lượng hôn nhân hạnh phúc gia đình, độ ổn định của hôn nhân, độ thỏa mãn của các quan hệ hôn nhân. Hơn thế nữa, nó dẫn đến tình trạng thiếu sự hoàn thiện của các loại hình lý thuyết của việc phân tích thứ bậc các khái niệm so với các phạm trù ban đầu, cơ bản. Vì vậy, đòi hỏi có sự phân loại chúng. Xã hội học gia đình bao gồm một hệ thống các khái niệm, cần phải lọc ra những phạm trù phản ánh những mặt cơ bản trong sự vận hành của gia đình. Từ những phạm trù cơ bản đó, người ta mới tạo ra những khái niệm nhỏ hơn, chịu sự chi phối của chúng trong quá trình mở rộng và đào sâu tri thức xã hội học về lĩnh vực này. Chúng ta sẽ lần lượt phân tích các phạm trù lý thuyết của hôn nhân gia đình như 1. Các điều kiện sống của gia đình, 2. Cấu trúc gia đình, 3. Các chức năng của gia đình, 4. Lối sống gia đình, 5. Nếp nghĩ, hệ tư tưởng, 6. Sự thành công trong sự vận hành của gia đình, 7. Các giai đoạn trong chu trình sống của gia đình. Những khái niệm trên phản ánh bản chất của hôn nhân gia đình, đồng thời chúng cũng có những mối quan hệ qua lại với những nghiên cứu thực tiễn của xã hội học nói chung, chẳng hạn như những nhu cầu xã hội gắn với những chức năng của các tiểu hệ thống xã hội khác nhau, cơ cấu xã hội, lối sống các giai cấp, các tầng lớp, các nhóm xã hội, đời sống tinh thần của xã hội. Một nhỏ, các điều kiện sống của gia đình. Tổng hợp các yếu tố của môi trường vĩ mô, điều kiện xã hội chung và môi trường vi mô, môi trường xã hội gần và nhỏ. Theo Iadot, điều kiện vận hành chung của xã hội bao gồm 4 thành tố. 1. Các quan hệ kinh tế được quy định bởi trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. 2. Cơ cấu xã hội, sự phân tầng xã hội, tầng lớp, giai cấp xã hội, sự phân công lao động xã hội bị quy định bởi tình trạng của lực lượng sản xuất của xã hội. 3. Các mối quan hệ tư tưởng. 4. Các thiết chế xã hội. Trong các tác phẩm nghiên cứu về gia đình, những vấn đề về điều kiện sống được nghiên cứu rất nhiều. Trong nghiên cứu, các khuynh hướng cơ bản trong lối sống của Viện Xã hội học do Levukin, chủ biên, đã phân các loại điều kiện ra thành điều kiện khách quan và chủ quan. Điều kiện khách quan, điều kiện tự nhiên, địa lý, sinh vật, sinh thái. Điều kiện xã hội theo nghĩa rộng, kinh tế xã hội, chính trị xã hội, văn hóa xã hội. Điều kiện chủ quan, điều kiện tâm lý xã hội đặc trưng cho trạng thái ý thức chung, thỏa mãn nhu cầu cá nhân, thực hiện định hướng giá trị, thực hiện phương châm, tâm thế và kế hoạch sống. Tâm thế, nhu cầu, định hướng giá trị đóng vai trò rất quan trọng trong hôn nhân gia đình và chúng cũng là đối tượng nghiên cứu độc lập của xã hội học gia đình. Vì vậy, tuy chúng cũng nằm trong ý thức xã hội, nhưng cũng được xếp vào phạm trù độc lập, nếp nghĩ của gia đình. Những điều kiện xã hội chung tác động đến gia đình gián tiếp thông qua yếu tố của môi trường vi mô, các điều kiện sống ở môi trường nơi cư trú, điểm dân cư mà gia đình sống trong đó và môi trường xã hội gần gũi, giao tiếp với họ hàng thân thuộc bạn bè. Như vậy, gia đình vận hành không chỉ trong điều kiện vật chất xác định, sử dụng các lĩnh vực, dịch vụ trong sự tác động qua lại với các thiết chế và các tổ chức khác nhau, mà còn trong các mối quan hệ tình cảm nữa. Vì vậy, đặc điểm nhân khẩu nơi cư trú, thành phần, giới tính, lứa tuổi, mức độ đô thị hóa là những yếu tố cực kỳ quan trọng. Những đặc điểm cụ thể ở môi trường vi mô là mức độ đô thị hóa môi trường cư trú của gia đình, đặc điểm dân cư, thành phố, nông thôn, dân số. Các đặc điểm tỷ lệ nhân khẩu lao động có thể có của dân cư, các loại hình cơ sở sản xuất, trình độ chuyên môn cần có và học vấn của các nhân viên, sử dụng sức lao động nam hay nữ, sự thiếu hụt hay dư thừa lao động. Cấu trúc nhân khẩu, môi trường cư trú, các đặc điểm dân tộc của môi trường cư trú, các đặc điểm số lượng chất lượng của lĩnh vực dịch vụ, tính phổ cập của các cơ quan, nhà trẻ, mẫu giáo, những đặc điểm chất lượng số lượng của các thiết chế văn hóa và các công trình thể dục thể thao, những đặc điểm của các cơ quan bảo vệ sức khỏe. Khi phân tích khái niệm môi trường xung quanh gần gũi, người ta đã đưa ra các đặc điểm xã hội cơ bản, đặc điểm dân tộc, nghề nghiệp xã hội và nhân khẩu xã hội của bạn bè, người quen, họ hàng và của các đại diện cho nhóm quy chiếu, cũng như những chuẩn mực và giá trị của họ hàng trong phạm vi hôn nhân gia đình, tâm thế về số con trong gia đình, hoạt động nghề nghiệp của phụ nữ, đặc điểm của việc nghỉ ngơi trong gia đình, đặc điểm tiêu dùng trong gia đình. Các yếu tố của môi trường vi mô đến lượt mình lại ảnh hưởng đến điều kiện hoạt động sống của gia đình trong khuôn khổ hộ gia đình của họ. Hộ gia đình được ấn định về mặt thực nghiệm là một gia đình sống trong một đơn vị biệt lập, một ngôi nhà, căn hộ, phòng. Loại hình hộ được xác định thông qua những đặc điểm sau. 1. Thành phần và cấu trúc huyết thống của gia đình. 2. Các đặc điểm nhà ở, diện tích, số phòng, tiện nghi sinh hoạt. 3. những thông số về môi trường đồ vật, vật dụng sinh hoạt và văn hóa thường ngày, đất. Hai nhỏ, phạm trù cơ cấu gia đình, là tổng hòa các mối quan hệ giữa các thành viên gia đình, không những chỉ bao gồm quan hệ huyết thống, còn cả hệ thống các quan hệ tinh thần và đạo đức, trong đó có các quan hệ quyền lực và uy tín. Cơ cấu gia đình bao gồm 1. Cơ cấu quyền lực, lãnh đạo chính thức và lãnh đạo không chính thức, dân chủ và độc đoán. Giải thích gia đình độc đoán và gia đình dân chủ tùy thuộc vào cách lãnh đạo trong việc phân chia chức năng và vai trò trong gia đình. 2. Cơ cấu giao tiếp, xác lập kênh giao tiếp giữa các cá nhân và đặc điểm của sự vận hành của nó. 3. Cơ cấu vai trò, sự thực hiện các vai trò cũng như những kỳ vọng của vai trò. Người ta hay chia ra thành 4 vai trò cơ bản của cá nhân trong gia đình. Vai trò trong mối quan hệ với xã hội nói chung, vai trò và trách nhiệm xã hội. Với hoạt động sản xuất của cá nhân, vai trò người sản xuất. Với các cuộc tiếp xúc không chính thức của cá nhân, trong đó như với bạn bè, với người quen hàng xóm, láng giềng, vai trò đồng chí bè bạn. Với người thân, vai trò gia đình. Ba nhỏ, các chức năng của gia đình, là phương thức biểu hiện tính tích cực hoạt động sống của gia đình và các thành viên của nó, có thể phân chia các chức năng xã hội dựa theo mối quan hệ với xã hội. Theo mối quan hệ với cá nhân, mối quan hệ của cá nhân với gia đình, tức là chức năng mang tính xã hội theo mối quan hệ với xã hội, chức năng mang tính cá nhân theo mối quan hệ với cá nhân. Đặc điểm, A nhỏ, các chức năng của gia đình có liên quan chặt chẽ với những nhu cầu xã hội, thiết chế gia đình, nhu cầu cá nhân trong việc tham gia vào nhóm gia đình. B nhỏ, các chức năng gia đình có liên quan chặt chẽ với điều kiện kinh tế xã hội của hoạt động xã hội, vì vậy chúng sẽ biến đổi theo thời gian. 4 nhỏ, lối sống gia đình. Lối sống gia đình không phải là sự tập hợp đơn giản những phương thức hoạt động sống của các thành viên trong gia đình, mà là sự tổng hòa các hoạt động được tiến hành cùng nhau. Trong lối sống, hoạt động sản xuất của cá nhân là một trong những thành tố quan trọng nhất. Nhưng khi nghiên cứu lối sống gia đình, thì chúng ta sẽ chỉ xem lao động ở nơi sản xuất dưới góc độ ảnh hưởng của nó tới việc gia đình thực hiện các chức năng cơ bản của nó mà thôi, chứ không phải lấy chúng là mục tiêu nghiên cứu. Ví dụ nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện, nội dung đặc điểm lao động có ảnh hưởng tới công việc gia đình của phụ nữ như thế nào. Lối sống gia đình cũng liên quan chặt chẽ với lối sống của cá nhân với tư cách là một thành viên gia đình. Đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của cá nhân, tính tích cực công tác xã hội của người đó, các đặc điểm trong tiêu dùng phúc lợi vật chất và tinh thần gắn bó rất chặt chẽ với lối sống của gia đình, biểu hiện như sự định hướng rõ nét hay không tới con đường công danh sự nghiệp. Cần hay không cần nâng cao trình độ chuyên môn, việc sử dụng thời gian liên quan tới các dạng hoạt động sống của gia đình như thế nào. Những hoạt động hướng tới việc tiến thủ nghề nghiệp không ảnh hưởng đến sự hình thành các giá trị, tâm thế của phụ nữ, tới kiểu phân chia quyền lực trong gia đình cũng như các mối quan hệ trong gia đình. Hoạt động nghề nghiệp cũng tạo điều kiện phát triển nhân cách cho người phụ nữ, giúp họ làm tốt hơn các chức năng gia đình khác, nhất là giáo dục con cái. Các thành tố của lối sống gia đình được xây dựng trên sự phân lớp các chức năng và các lĩnh vực hoạt động sống cơ bản của gia đình bao gồm lĩnh vực tái sinh sản, sinh con, số con, các biện pháp tránh thai, sự giao tiếp, thảo luận về các vấn đề sinh đẻ. Có thể so sánh gia đình không con với các gia đình 1, 2, 4 đến 5 con. Lĩnh vực giáo dục trẻ em và trẻ vị thành niên, nghiên cứu về phong cách giáo dục, dân chủ hay độc đoán, thời gian dành cho việc chăm sóc con cái, phân công trách nhiệm của các thành viên trong giáo dục con cái. Lĩnh vực sinh hoạt, sự thỏa mãn của các nhu cầu được phục vụ mang tính cá nhân của các thành viên trong gia đình, sự đảm bảo lợi ích vật chất, hoạt động ở đây được phân tích theo khuynh hướng chung của gia đình đối với việc thỏa mãn các nhu cầu của nó bằng chính sức lực của chính gia đình, hoặc bằng cách tận dụng các lĩnh vực dịch vụ với khối lượng và đặc điểm hoạt động trong gia đình, cũng như với việc phân chia các trách nhiệm sinh hoạt kinh tế giữa các thành viên trong gia đình. Lĩnh vực kinh tế vật chất, toàn bộ các khoản thu nhập của gia đình, việc thông qua các quyết định về khối lượng và cơ cấu chi tiêu, có thể so sánh lối sống các nhóm gia đình với định hướng các dạng tiêu dùng, cũng như những đặc điểm khác nhau của thu và chi. Lĩnh vực giao tiếp, bao gồm toàn bộ các dạng giao tiếp trong gia đình và những giao tiếp của các thành viên trong gia đình và những người ngoài gia đình, có thể phân thành các chủ thể giao tiếp nội dung tần số và cường độ giao tiếp. Lĩnh vực nghỉ ngơi giải trí. Nghỉ ngơi giải trí tái tạo sức lao động. Hoạt động sống trong lĩnh vực này thường phụ thuộc vào các chủ thể hoạt động, nội dung hoạt động và địa dư nơi xảy ra hoạt động, ở nhà, làm khách hay ở nơi công cộng. Lĩnh vực quản lý, sự thực hiện kiểm soát xã hội cấp cơ sở, sự phân chia quyền lực và các ưu tiên. Ở đây có thể phân tích lối sống của gia đình theo đặc điểm của sự phân chia quyền lực, theo dạng kiểm soát gia đình, cũng như đặc điểm chế tài trong gia đình. Lĩnh vực tình dục, các quan hệ tình dục giữa hai vợ chồng. Ở đây, các nghiên cứu xã hội học thường xem xét dưới góc độ của mức độ thỏa mãn về tần số và tính chất của các giao tiếp tình dục. Năm nhỏ, nếp nghĩ của gia đình, hệ tư tưởng của gia đình. Đó là sự tập hợp các giá trị, các chuẩn mực, các tâm thế trong phạm vi đời sống gia đình. Sáu nhỏ, sự thành công của các quan hệ hôn nhân gia đình. Người ta có xu hướng phân tích các hoạt động của gia đình để tìm ra cái đặc trưng phản ánh chất lượng của hoạt động đó. Vì sao người ta lại đi vào hướng nghiên cứu khó xác định và phức tạp này? Quả thật người ta có thể hiểu nó theo nhiều cách khác nhau và khó mà xác định được sự ổn định cũng như sự bền vững của hôn nhân. Có những lý do phải thực hiện nó như: 1. Nó sẽ cho phép so sánh chất lượng của các quan hệ hôn nhân gia đình đối với các điều kiện vĩ mô và vi mô khác nhau, trong các khu vực khác nhau cũng như thời gian khác nhau. 2. Nó giúp cho việc xây dựng mô hình chuẩn mực để quản lý các quan hệ hôn nhân gia đình. Điều này rất có lợi cho công tác giáo dục và chuẩn bị cho thanh niên trước khi bước vào hôn nhân. Về thuật ngữ, người ta có thể dùng các khái niệm khác nhau như chất lượng của hôn nhân, quan niệm về nội dung của phạm trù này cũng rất khác nhau. Theo Burr, chất lượng hôn nhân được đánh giá bằng mức độ đạt được các mục tiêu do các cá nhân đặt ra trong cuộc hôn nhân đó. Lewis và Benzer lại cho rằng chất lượng cao của hôn nhân gắn liền với trình độ cao của sự thích nghi với cuộc sống vợ chồng, với sự giao tiếp phù hợp của cặp vợ chồng, với mức độ cao của sự thỏa mãn các quan hệ. Tuy nhiên, các tác giả Mỹ vừa nêu trên chủ yếu xuất phát từ các nhu cầu cá nhân của các thành viên trong gia đình mà không đánh giá hôn nhân và gia đình trên quan điểm các nhu cầu và lợi ích xã hội. Nếu xuất phát từ lợi ích của cá nhân lẫn xã hội, thì có thể phân phạm trù này thành các thành tố sau. 1. Tính chất và mức độ thực hiện các chức năng xã hội. 2. Tính chất và mức độ thực hiện các chức năng cá nhân. 3. Mức độ thỏa mãn của vợ chồng và các quan hệ giữa họ và các thành viên đã trưởng thành khác của gia đình, kể cả các cảm giác chủ quan về hạnh phúc, tính chất và tần số của các xung đột. 4. Mức độ ổn định của hôn nhân, đánh giá chủ quan về khả năng ly hôn. 5. Mức độ và tính chất ảnh hưởng của gia đình tới sự phát triển nhân cách của mỗi thành viên đã trưởng thành của gia đình. Khatrep, năm 1990. 7 nhỏ, các giai đoạn trong chu kỳ sống của gia đình. Đây là phạm trù đặc trưng cho động thái những biến đổi đang diễn ra trong gia đình từ khi hình thành cho đến khi tan rã. Thông thường người ta chia thành những thời kỳ hoạt động sau. 1. Thời kỳ thứ nhất, từ khi kết hôn đến khi có đứa con đầu tiên. 2. Thời kỳ thứ hai, kết thúc khi đứa con cuối cùng đến trường. 3. Thời kỳ thứ ba, kết thúc khi đứa con cuối cùng trưởng thành về mặt xã hội, độc lập về kinh tế. 4. Giai đoạn cuối cùng, bắt đầu khi đứa con có gia đình riêng. Sự phân chia này gắn với chức năng quan trọng của gia đình, đó là chức năng tái tạo con người. Nó vừa phản ánh vừa khía cạnh nhân khẩu, vừa khía cạnh xã hội học của việc nghiên cứu gia đình. Trong những năm gần đây, người ta chú ý nhiều đến gia đình trẻ. Vì vậy cũng có cách phân các giai đoạn của chu trình sống của gia đình theo kiểu tách gia đình trẻ, giai đoạn đầu của gia đình ra khỏi những loại gia đình còn lại. Gia đình trẻ được xác định dựa trên các tiêu chí sau: tuổi của vợ chồng phải dưới 30 tuổi, tuổi thanh niên, thời gian chung sống không quá 5 năm. Thường trong thời gian này đã có con, đối với hai người phải là hôn nhân đầu tiên, những gia đình còn lại còn được chia thành các gia đình trưởng thành và gia đình đứng tuổi.